Chương 6. Về đến nhà, tôi dẫn Mio vào phòng, trong cùng chỉ cho nàng ngăn tủ nào đựng cái gì. Quần áo của nàng vẫn để nguyên chỗ cũ, hệt như một năm trước. Tôi và Yuji nhanh chóng thay quần áo ở phòng ngoài rồi vào ở lì trong nhà vệ sinh. Tôi chỉ nghĩ ra mỗi chỗ này để hai bố con nói chuyện mà Mio không nghe thấy. Yuji ngồi lên bồn cầu, còn tôi đứng trước mặt thằng bé, tựa lưng vào cửa. Thế này con nhé, tôi hạ giọng, mẹ không nhớ gì cả. Thế hả? Ừ, kể cả chuyện hồi sống với bố vào Yuji lớn chuyện trước khi hai bố mẹ cưới nhau. Cả chuyện, tôi khẽ ho khè. Một năm trước mẹ bị bệnh, phải rời bỏ tinh cầu này. Vâng, nên bố định giữ bí mật với mẹ. Chuyện gì cơ ạ? Còn chuyện gì nữa, nghĩa là chuyện bố muốn mình cứ làm như mẹ vẫn sống ở đây với bố và Yuji, chưa bao giờ đi đâu cả. Cả hôm qua, ừ, cả hôm trước qua. Ừ, nhỡ mẹ hỏi thì con phải nói thế nào? Hỏi gì cơ, hỏi nhiều chuyện, thì con phải trả lời sao cho khéo, con sợ không làm được. Thế thì con cứ khóc để đánh trống làng vậy, khóc ấm lên là được. Thế ạ? Ừ, mẹ đã về đây với hai bố con rồi, nên bố nghĩ mẹ không nên biết chuyện chúng ta đã buồn thế nào khi phải chia tay nhau. Con cũng nghĩ thế. Thấy chưa? Với cả, nhỡ khi biết sự thật, mẹ lại thấy cần phải quay về tinh cầu lưu trữ đấy. Con không chịu đâu. Nếu vậy thì con phải cố gắng. Con sẽ cố. Sau khi hai bố con đập tay nhau để cam kết sẽ cùng cố gắng, tôi mở cửa bước ra ngoài. Mio đã đứng ngay trước cửa từ khi nào? Dù rất ngạc nhiên, nhưng tôi phải giả vờ như không. Nhưng có lẽ tại ngạc nhiên quá, nên chồng tôi chỉ sống như đang cố làm ra vẻ không ngạc nhiên mà thôi. Nàng có nghe được câu chuyện của hai bố con tôi không? Tôi thăm dò nét mặt nàng. Ở nhà này, đàn ông con trai cục nhau vào nhà vệ sinh à? Có vẻ như không sao cả. À ừ, cũng thỉnh thoảng, khi nào vội quá thì vào cùng, vừa rồi cũng là vội quá. Nàng hơi thẳng thốt. Thế còn cái này? Đoạn nàng chỉ tay về phía giữa phòng. Cái nào? Sao lại bừa bãi thế này? Bừa bãi là sao? Dưới con mắt của tôi, mọi thứ đang được sắp xếp, bày biện theo đúng trật tự và chức năng. Quần áo mặc ở nhà ngày hôm đó, tôi chất lại thành một đống ở góc phía bắc. Cạnh đó là chồng quần áo đã giặt xong. Quần áo bẩn, tôi dồn lại ở góc phía nam để không bị lẫn với đống quần áo kia. Sách và chuyện, do không còn chỗ để cất vào giá, tôi phân loại theo tác giả, bọc lại bằng túi ni lông của siêu thị và xếp thành từng chồng. Cạnh cửa sổ, vẫn còn hai túi, rác cháy được, tôi chưa kịp vứt, nhưng kể cả thế thì vẫn không thể gọi là bừa bãi. Mọi thứ đều được để tại nơi cần để, theo một trật tự thống nhất. Đúng là trên sàn có để hơi nhiều đồ, tôi nói, nhưng tất cả đều có lý do. Chính em để như vậy à? À, tôi nói không. Thế đấy, tại không quen nói dối nên ngay từ đầu tôi đã ngắc ngứ. Đây là do anh để. Tôi gãi đầu gãi tai, ậm ừ mấy câu để tranh thủ thêm thời gian. Là tại vì thời gian vừa rồi Miu cứ ốm suốt nên không thể quán xuyến được việc nhà. Vậy sao? Ừ, em phải nằm trên giường gần một tuần lễ. Vì vậy quần áo không được giặt thường xuyên và anh phải mặc quần áo bẩn thế kia. Tôi cúi xuống, nhìn chiếc áo nỉ đang mặc bị dính cà ri. Thế này là bẩn hả? Sao có thể gọi là sạch được? Anh mặc mấy hôm rồi? Mới ba hôm thôi. Nếu anh ăn uống cẩn thận hơn một chút sẽ không bị rơi bẩn đâu. Rồi nàng chỉ vào đống đồ đã giặt. Lúc phơi ta anh không chịu rũ cho phẳng nên quần áo mới nhăn nhúm thế kia. Rũ phẳng, rũ chỗ nào cơ? Thôi được rồi, Miu ngán ngẩm lắc đầu. Em ốm liệt giường cả tuần lễ, vậy sao hôm nay em đi được xa thế? Em đang luyện tập để phục hồi. Vậy hả? Có lẽ thế. Sao lại có lẽ thế? Đây là thói quen của cả nhà mình nên em bảo sẽ cố gắng. Em nói thế hả? Hình như thế. Miu thở dài. Em... Nàng đặt tay lên ngực mình, ghé sát mặt vào tôi hỏi. Có thật em là vợ của anh không? Thật. Không phải là có lẽ hay hình như gì cả. Đấy là sự thật. Có vẻ như nàng đang nghi ngờ chính bản thân rằng sao mình lại là vợ của một người thế này. Chúng mình sống hòa thuận lắm. Lẽ ra tôi không nên nói vậy, vì làm vậy càng khiến nàng nghi ngờ hơn. Không biết là nàng đang nghi ngờ tôi hay nghi ngờ chính bản thân nàng nữa. Họ của em là gì? Là Io. Vậy em là ai ô? Miu. Ừ, chữ Miu có bộ thủy ở đâu? Ai ô? Miu. Ừ. Vậy em bao nhiêu tuổi? 29. Bằng tuổi anh, 29 tuổi. Đúng ra thì cuộc đời nàng đã một lần hạ màn ở tuổi 28. Con số 29 nằm ở thời tương lai mà nàng không bao giờ chạm tới. Chưa kể, người con gái đang đứng trước mặt tôi đây trẻ hơn rất nhiều so với tuổi đó. Trông nàng rất trẻ. Vonnegut tự nói. Chú thích. Kurt Vonnegut, 1922-2007, một trong những nhà văn Mỹ có ảnh hưởng lớn của thế kỷ 20. Hết chú thích. Những người sang thế giới bên kia có thể tự chọn tuổi cho mình. Bố của Vonnegut, chồng của tiểu thuyết Seibert. Chú thích. Một trong những tiểu thuyết tiêu biểu của Vonnegut, tạm dịch là người tù. Hết chú thích. Sau khi lên tiếng, Lê Thiên Đường đã trở về tuổi lên 9. Ông luôn bị bọn trẻ bắt nạt, bị tụt cả quần dài lẫn quần lót. Bọn trẻ lấy quần lót của ông ném xuống cửa địa ngục có hình tròn như miệng giếng. Liền đó, dưới đáy giếng vọng lên tiếng cào thét thảm thiết của Hitler, Nero. Chú thích. Nero Claudius Caesar Germanicus, vị hoàng đế thứ năm cũng là cuối cùng của triều đại Julius Claudius La Mã. Salome. Chú thích. Một nhân vật trong kinh Tân Ước, con gái của hoàng hậu Herodias. Salome bị coi là người đã gây ra cái chết của thánh John the Baptist. Hết chú thích. Vonnegut viết như sau. Tôi có thể hình dung cảnh Hitler không những phải nếm trải cơn đau đớn tột cùng mà cứ định kỳ hắn lại thấy quần lót của bố tôi rơi xuống đầu mình. Tôi thấy mình thật may mắn vì không phải đón một cô vợ trở về trong hình hài của một cô bé lên 9. Bé Yuji, mấy tuổi rồi? Nàng hỏi. Dì ạ, Yuji hỏi vọng ra từ nhà vệ sinh. Còn 6 tuổi, đang học lớp 1. Tôi trả lời. Nàng thêm từ bé vào trước tên Yuji nghe thật lạ. Tôi có cảm giác dù rất thân thiết nhưng nàng là ai đó chứ không phải vợ tôi như một người em họ chơi thân từ hồi nhỏ. Vậy em là một bà nội trợ 29 tuổi, có con trai 6 tuổi phải không? Đúng vậy. Dù em chẳng có cảm giác gì. Ừ, vậy là em đã yêu anh, đến mức muốn lấy anh. Nét mặt nàng thể hiện đây là điều nàng đang nghi ngờ nhất. Có thể em không tin, nhưng đúng vậy. Tự nhiên tôi mất hết cả tự tin. Sao hồi đó nàng lại chọn một người có bề ngoài tầm tầm như tôi? Kể cả là ai đó, không phải nàng, thì tôi cũng vẫn sẽ thắc mắc về sự lựa chọn ấy. Chúng ta quen nhau ở đâu? Ở trường cấp 3, chúng mình gặp nhau vào mùa xuân, năm 15 tuổi. Vậy chúng ta là bạn học à? Ừ, chúng mình học chung suốt 3 năm. Nàng mỉm cười, hiền hậu. Kể cho em chuyện hồi đó nhé. Ừ, tôi tủm tỉm cười, nụ cười tươi nhất có thể, bắt đầu kể về cuộc gặp gỡ hạnh phúc của thời cổ tích ngây thơ ngày xưa. Khi chúng mình gặp nhau, đúng lúc ấy, có tiếng xả nước ở trong nhà vệ sinh, Yuji đi ra. Ôi, nhẹ cả người. Có vẻ như thằng bé vừa sử dụng đúng chức năng vốn có của nhà vệ sinh. Áo con trai em đang mặc, Mio nhìn Yuji, chùi bàn tay ướt vào ngực áo hỏi, được mấy hôm rồi? Hình như là 4. Thực ra thằng bé đã mặc cái áo đó 5 hôm rồi. Thật hả? Ai nghĩ thế? Hai bố con không thể ăn uống sạch sẽ hơn được sao? Công nhận là con... Cả anh nữa cũng thế. À, ừ thế. Sau đó, đến bữa tối, hai bố con tôi đã phải rất cẩn thận khi ngồi ăn. Thực đơn của bữa tối là mì ống sốt thịt bằm do tôi nhanh tay chế biến. Hai chúng tôi không ai để rơi một miếng thịt bằm nào ra bàn cũng như không hề làm bẩn quần áo. Thật hết sảy. Mio cũng ăn mệt, tôi nấu như thể đó là chuyện đương nhiên. Sau đó, nàng đi vệ sinh. Hành động này không ăn nhập gì với một linh hồn. Nhưng bản thân nàng dường như chẳng hề bận tâm, nên có lẽ đó cũng là chuyện rất bình thường. Sau bữa ăn, Mio kêu mệt, nàng vào phòng phía trong trải đệm nằm nghỉ. Nàng đang rất hoang mang, mà hoang mang thì thường làm cho con người ta mệt mỏi. Yuji nhanh nhậu, trải chăn đệm cạnh chỗ Mio rồi chui vào trong, tay cầm theo quyển Mục Mục. Chắc chỉ cần được ở bên cạnh mẹ, thằng bé cũng đủ sướng rơn. Từ phòng ngoài, tôi quan sát thấy Yuji làm bộ đang đọc sách vì chốc chốc lại thấy thằng bé ngó sang nhìn Mio. Sau khi chắc chắn Mio vẫn còn ở đó, Yuji thở phào nhẹ nhõm, môi kẽ nở nụ cười mãn nguyện. Tôi cả chiếc áo nỉ đang mặc trên người, tống vào máy giặt cùng với áo của Yuji. Tôi không để ý lắm, nhưng có vẻ việc mặc quần áo bị rơi nước coca hoặc nước sút là không ổn. Chẳng ai chỉ cho tôi cả. Hồi Mio còn sống, dù không bao giờ hỏi, nhưng lúc nào tôi cũng có quần áo sạch sẽ, có một nếp nhăn để sẵn trước mặt. Khi chỉ còn lại tôi và Yuji, tôi đã hết sức cố gắng. Nhưng cái hết sức của tôi hẳn chưa đạt nổi nửa tiêu chuẩn của thiên hạ. Liệu trên thế giới rộng lớn này có một cặp bố con hoàn hảo luôn mặc những bộ quần áo tinh tươm, phẳng phiu, sống trong căn nhà sạch, không thua gì phòng sạch ở nhà máy sản xuất vi mạch, cuối tuần lái xe đến rạp chiếu phim ở ngoại ô xem những bộ phim hoạt hình của Walt Disney với bỏng ngô nhét đầy miệng không nhỉ? Thật hết sảy. Từ lâu, tôi đã thôi hy vọng vào những điều bất khả và vô vọng. So với một con người bình thường, tôi chỉ là một thứ tàn phế còn lại, cho nên tôi khó có thể nuôi nấng Yuji như những đứa trẻ khác trong các gia đình bình thường. Nhưng tôi vẫn đang rất cố gắng. Tuy có lúc tôi không chú ý những điều cần chú ý, quên những điều cần nhớ, ngủ quên khi chưa làm xong những điều cần làm vì quá mệt, thì tôi vẫn cố gắng để mọi thứ dần tốt hơn. Không hiểu Mio nghĩ thế nào về một người như tôi. Mục đích nàng quay trở lại tinh cầu này là để kiểm tra xem tôi và Yuji sống ra sao. Giả sử nàng vẫn còn nhớ mục đích ấy thì không biết nàng có cảm tưởng thế nào. Nàng sẽ thở dài và bảo, em biết ngay mà. Nhưng có thể chắc chắn một điều là nàng sẽ không nói, chà, phục anh quá, anh thật cố gắng. Hơn 10 giờ, tôi đi tắm và thay sang bộ đồ ngủ. Ban đêm, tôi bị tỉnh giấc nhiều lần, nên nếu giờ này chưa ngủ thì hôm sau sẽ rất mệt. Với tôi, giấc ngủ là chuyến mộng du bên trong một tòa nhà khổng lồ. Tòa nhà có hàng nghìn căn phòng, hễ thấy phòng nào còn sáng đèn là tôi mở cửa bước vào. Trong phòng kê một chiếc tivi cũ, tôi ngồi vào ghế sofa, tiếp tục mơ màng như thể đang xem một bộ phim hạng B. Nhưng chẳng bao lâu sau, một kẻ phá quý bước vào phòng, giật phát vít cắm tivi ra. Cạch! Tôi buộc phải đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng lúc này đã tối om để tìm kiếm giấc mơ khác. Cứ như vậy, cho đến hết đêm. Cạch! Âm thanh làm tôi choàng tỉnh, vội vàng đi tìm giấc mơ tiếp theo. Cạch! Cạch! Chúng khiến tôi mệt mỏi. Tôi gọi Mio từ phòng bên. Em thấy người thế nào? Đang ngắm Yuji, Mio từ từ nhìn lên, nhưng ánh mắt nàng không đến được chỗ tôi. Cái nhìn của nàng trôi lơ lửng trong không gian giữa tôi và Yuji. Em hơi đau đầu. Hay là em bị sốt? Em dính mưa như thế, không khéo bị cảm rồi. Nàng gật đầu lấp lửng, chẳng ra phủ định, cũng chẳng ra khẳng định. Chẳng hiểu bị làm sao. Anh vào phòng nhé. Tôi hỏi, vì thấy mặc đồ ngủ đến gần nàng có vẻ hơi bất nhã. Tất nhiên, suy nghĩ này xuất phát từ tâm lý hôm nay nàng mới gặp tôi lần đầu. Với lại tôi cũng thấy có chút ngần ngại vì đã không gặp nàng suốt một năm nay. Anh vào đi, đây là phòng ngủ của anh mà. Tôi đến bên Mio, quỳ xuống, đặt tay lên trán nàng. Trán nàng hơi nóng, chẳng lẽ linh hồn cũng bị cảm hay sao? Hình như em bị sốt, hơi hơi thôi. Không sao đâu, ngủ dậy sẽ khỏi. Thế hả? Vâng. Tôi thấy rất lạ. Cảm giác khi chạm vào trán nàng, hơi ấm của nàng, mùi hương của nàng. Đoạn điệp khúc trong một đoạn đối thoại ngẫu nhiên nào đó mà chúng tôi đã từng nói với nhau. Việc nàng đã mất từ một năm trước dường như không có thật. Có khi nào tôi vừa tỉnh lại sau giấc ngủ giống như bộ phim Hollywood nào đó nói về một chứng bệnh nan y không nhỉ? Cạch! Nhưng lời nói của nàng đã phủ nhận ý nghĩ này. Bé Yuji đáng yêu quá. Tự nhiên tôi thấy buồn, tôi nói với nàng bằng giọng khô khốc. Con của em đấy, vâng, mong là em sớm nhớ lại được, sẽ ổn cả thôi, vâng. Có lẽ nào, tôi nghĩ, nàng đã bỏ lại ký ức lúc rời bỏ nơi đây. Ký ức của nàng vẫn còn trong căn phòng này. Nếu vậy, thì khi ở tinh cầu lưu trữ, hẳn là nàng đã vất vả lắm, vì mọi người sống trên tinh cầu ấy đều phải viết sách cho ai đó. Nếu không có ký ức, ta chỉ có thể viết về những điều vô nghĩa không thuộc về ký ức. Thế thì làm sao mà viết được sách hay? Tôi định sẽ kể cho nàng nghe thật nhiều kỷ niệm để nàng có thể mang theo khi trở về tinh cầu kia, để nàng có thể viết sách về tôi và Yuji, để cho ai đó đọc. Yuji tiếp đi, tay vẫn giữ khư khư quyển mộp mồ, miệng nó he hé, mắt nhắm nghiền, mí mắt hiện rõ những vân xanh. Thằng bé ngủ ngon lành, nghĩa là mũi nó đang phát ra tiếng khò khè. Chàng hoàng tử nhỏ hạnh phúc. Chắc nó đang mơ giấc mơ đẹp. Tôi nhẹ nhàng rút quyển Momo khỏi tay Yuji. Tôi để lại quyển sách vào hộp tủ dùng làm giá sách của Yuji. Chúc em ngủ ngon. Tôi nói với Mio, chúc em ngủ ngon là sao? Vậy anh ngủ ở đâu? Anh chả đẹp ngủ ở phòng bên cạnh. Mio lắc đầu, anh cứ ngủ ở đây, nằm cạnh Yuji đây này. Tối nào chúng ta cũng nằm như vậy phải không? Ba chúng ta nằm giống như chữ xuyên. Chú thích, chữ xuyên nghĩa là dòng sông trong tiếng Nhật, gồm có ba nét sổ dọc. Hết chú thích. Ừ, nhưng mà... Sự thật không phải vậy. Đã từ lâu chỉ còn hai bố con, Yuji nằm cạnh tôi. Hai bố con nằm thành chữ ri. Chú thích. Một chữ trong bảng chữ cái của tiếng Nhật gồm hai nét sổ dọc. Hết chú thích. Em không thấy phiền chứ? Chắc em nghĩ hôm nay mới gặp anh lần đầu. Không sao đâu, anh cứ xử sự tự nhiên như mọi khi thì em sẽ nhanh lấy lại được trí nhớ. Có lẽ em đã vĩnh viễn mất đi phần ký ức đáng nhớ rồi. Cùng với số phận của em, hai cột này cứ ngấp nghé ở khóe miệng muốn bật ra nhưng tôi đã kìm lại được. Vậy anh nằm đây nhé. Tôi để Yuji nằm giữa rồi trải đệm song song với Mio. Tôi kéo dây tắt đèn tuyếp, bật chiếc đèn màu da cam. Tôi không tắt hết đèn trong phòng vì thỉnh thoảng Yuji vẫn đi vệ sinh vào ban đêm. Tự nhiên tôi thấy rất căng thẳng. Nàng không hề giống hột ma, còn trong lồng ngực tôi, tình yêu vẫn cất cao giọng hát. Lạ lá la, lạ lá la, lạ lá la. Một khúc ca hùng tráng. Anh này, nàng nói ơi, chuyện ban nãy kể tiếp cho em đi. Nàng thì thào. Giọng nói ấy lùi tuột một thứ ra khỏi người tôi. Thứ đó lan tỏa khắp lồng ngực tôi, dâng lên cổ họng, lên mũi, lên mắt, khiến tôi muốn òa khóc. Được chứ, tôi nói, anh kể tiếp nhé. Khi gặp nhau, chúng mình mới 15 tuổi. Thế giới của hai đứa chỉ có hôm qua, hôm nay và ngày mai. Chắc em cũng hiểu, ở tuổi ấy, chúng mình chẳng bao giờ nhìn lại ngày xưa cũng như chưa tính đến những chuyện xa vời. Em gầy khủng khiếp. Trong em chẳng có chút gì nữ tính, em giống linh hồn của chiếc thìa cà phê có hình cô gái hơn là một thiếu nữ. Em để tóc cuột lùn, có lẽ là ngắn nhất lớp, tính cả hội con trai. Đã thế, em còn đeo cặp kính cộng kim loại một bạc. Con gái ở tuổi ấy mà như vậy thì có khác nào tuyên bố tôi chẳng có hứng thú gì với bọn con trai hết, hãy để tôi yên. Anh nhớ trong khối mình học có khoảng 3 bạn gái non tương tự như thế. Nhưng các bạn gái ấy đều không đeo kính đi học dù mắt có kẹp nhèm thế nào. Thay vào đó, các bạn đeo kính áp tròng hoặc cố chịu đựng việc không nhìn rõ. Chuyện xảy ra cách đây 15 năm rồi. Thời đó, chưa có những cặp kính điệu đà và các cô gái điệu đà không hay đeo kính như bây giờ. Vì vậy, xét theo một nghĩa, em rất nổi bật. Rõ ràng là em không giống những cô gái khác. Em của tuổi 15 đã để lại ấn tượng trong anh rõ nét hơn bất kỳ ai. Từ cái đầu bé hơn hẳn các bạn cùng lớp hay chiếc răng khểnh to đùng hoàn toàn mất cân xứng với cơ mặt nhỏ nhắn. Anh là người khá nông cạn, luôn tiếp nhận nguyên si những gì có ở trước mắt. Vì vậy, anh đã tiếp nhận nguyên si tín hiệu em đưa ra. Tớ hiểu rồi, tớ sẽ không động đến cậu đâu. Thật ra thì anh chẳng động đến bạn gái nào cả. Tuy nhiên, phải nói luôn là anh cũng thấy em hấp dẫn. Em nghiêm túc nhất lớp. Có thể nghiêm túc không được coi là hấp dẫn, nhưng anh thích những người nghiêm túc. Theo anh thì nghiêm túc là đức tính cao quý nhất, cần phải được nhìn nhận công bằng hơn. Nghiêm túc đi đôi với tin tưởng, mà tin tưởng là yếu tố chính tạo dựng tình yêu. Bởi vậy, trên thực tế, những người nghiêm túc thường hiểu về tình yêu hơn là những người yêu đương dễ dàng. Anh biết rõ điều này vì anh cũng là một người nghiêm túc. Chưa kể, em còn có một bộ óc tuyệt vời với khả năng hài hước và cảm thụ phong phú dù hồi đấy anh chưa nhận ra. Đằng sau cặp kính là một thiếu nữ nhạy cảm đang giang tay chờ đón tình yêu. Cũng phải nói thêm là em tương đối đẹp nếu xét về mặt thẩm mỹ. Nói gì thì nói, đường cong bao quanh đầu, vòng xuống cổ và cằm của em thuộc dạng đáng kể. Rất tuyệt hảo về mặt não tướng học. Có lẽ vì thế mà em hay được mời làm mẫu tranh hoặc mẫu để nặn tượng. Em cũng hay được chọn làm chủ thể cho các bức ảnh hoặc làm người mẫu bất đắc dĩ cho các phác họa nghịch ngợm của anh trong sách giáo khoa. Năm 15 tuổi, anh đã gặp một cô gái như vậy. Chúng mình học cùng lớp, cùng tổ, anh ngồi ngay đằng sau em. Suốt 3 năm học, mặc dù năm nào cũng phân lại lớp, nhưng chúng mình luôn học chung một lớp, chung một tổ. Chỗ của anh luôn ở bên trái, bên phải hoặc ở đằng sau em. Vì vậy, phần lớn thời gian trong ngày, chúng mình cũng ở trong hình tròn có bán kính 1 mét. Ở tuổi này, chúng mình bắt đầu có những thay đổi về sinh lý. Chất hóa học trong cơ thể liên tục phát thông điệp, tìm kiếm đối tác để duy trì nòi sống ra xung quanh. Người nhận được thông điệp này cũng tiết ra chất hóa học để đáp lại dù bản thân họ không nhận ra. Đây là quá trình thông điệp tình yêu được trao đổi một cách vô thức. Trong vòng bán kính 1 mét ấy, chúng mình trao đổi chất hóa học thường xuyên hơn bất kỳ ai. Khi đang chép bài trên bảng bằng bút chì hay khi cố cưỡng lại cơn buồn ngủ để nghe giảng, chúng mình đều trò chuyện với nhau bằng phương tiện truyền thông gọn nhẹ này. Tôi đang tìm đối tượng, có ai không? Chúng mình không mảy may nhận ra hành động thân mật đó vì ai cũng nghĩ chẳng liên quan gì đến mình. Em, với cặp kính gọng kim loại, bình thản như linh hồn của một thìa cà phê không màng đến tình yêu. Em để tóc ngắn đến mức không thể ngắn hơn, mặc váy đồng phục dài chấm gối, không có khái niệm về khuyên tai, dây chuyền hay son môi. Trong giờ học, em miệt mài chép bài, hiếm khi ánh mắt em lệch khỏi 4 điểm, bảng đen, giáo viên, sách và vở. Em đúng là một học sinh mô phạm, xét theo tất cả các nghĩa. Thật, hết sảy. Tuy nhiên, việc em không thường xuyên có mặt trong top đầu của lớp là một lời chú thích đầy an ủi đối với anh. Em không phải thiên tài, cũng không thuộc loại xuất sắc. Em chỉ là một học sinh nghiêm túc, biết phấn đấu mà thôi. Một người chính trực, không bao giờ dùng tiểu xảo. Những bạn được em vui vẻ cho mượn vở lại thường đạt điểm cao hơn em. Vở của em được trình bày bằng nét chữ thẳng thớm, dễ đọc. Anh đã phải nhờ đến vở của em khá nhiều. Nhờ cuốn vở ma thuật ấy mà anh đã duy trì được kết quả học tập, dù anh chẳng thường xuyên đến lớp, thậm chí còn không có cả sách giáo khoa. Chỉ cần lướt qua quyển vở của em thì việc đủ điểm đỗ trong bài kiểm tra không còn là quá khó. Tinh ý hơn một chút là có thể dễ dàng đọc được ý đồ của giáo viên từ những ghi chép của em. Tuy nhiên, vì không phải là một người tinh ý nên em không phát huy được giá trị sử dụng của quyển vở như những người khác. Nhưng em chẳng hề bận tâm, em luôn chọn cách đi từng bước một dù cách này khiến em đi chậm hơn mọi người. Tiếp đi từ lúc nào, tôi im lặng, ngắm nhìn gương mặt nàng dưới ánh đèn màu cam. Người nàng phập phồng theo nhịp thở. Nàng đang thở, hệt như nàng vẫn còn sống. Bỗng ký ức của những ngày tháng cuối cùng của nàng ùa về, khiến tim tôi đau nhói. Tôi sẽ lại mất nàng ư? Tôi muốn ở cạnh nàng, mãi mãi cho tới khi nhắm mắt. Dù nàng chỉ còn là hồn ma, dù nàng chẳng nhớ chuyện của hai chúng tôi chỉ cần có nàng bên cạnh. Tôi khẽ nói với nàng, ngủ ngon nhé. Chu Chi đáp, thế hả? Tất nhiên là thằng bé đang nói mê. Chương 7. Sáng hôm sau, khi mở mắt, tôi thấy Mio đã dậy và đang chuẩn bị bữa sáng. Em ổn chứ? Trong người thế nào rồi? Em vẫn hơi váng vất một chút, nhưng đã đỡ hơn hôm qua. Em đừng làm quá sức, bữa sáng cứ để anh. Vâng, nhưng vận động thế này sẽ thoải mái hơn. Tôi rửa mặt, đánh răng rồi ngồi vào bàn. Em nhớ thêm gì chưa? Chẳng có dịp mới cả, vẫn như hôm qua thôi. Nàng xếp lên bàn đĩa thức ăn gồm có trứng chưng và thịt băm viên. Xin lỗi, cơm hộp buổi trưa cũng chỉ như thế này. Không vấn đề gì đâu, hôm nào cũng vậy mà, nhưng sao em biết là anh mang theo cơm hộp? Tại em thấy trên xá bát có hộp cơm. Ra là vậy, mình ăn luôn nhé. Đợi Su Chi dậy đã, thường ngày nhà mình vẫn làm vậy. Tôi có cảm giác chuyện này vẫn xảy ra hàng ngày. Như thể hôm qua và hôm kia, tôi đã bắt đầu ngày mới với Mio như hôm nay. Nàng lau tay và ngồi vào ghế đối diện tôi. Nàng mặc chiếc áo nỉ màu xanh lơ có hình logo của câu lạc bộ thẩm mỹ nơi nàng từng làm việc. Nàng vẫn mặc chiếc áo này ở nhà, vẫn kiểu buộc tóc cao ở đằng sau, tóc dày nên nàng buộc lên gần sát đỉnh đầu. Đây cũng là kiểu nàng thường buộc trước đây. Kiểu tóc này tôi nói trông quen quá. Nàng hơi đăm chiêu trước câu nói của tôi. Nghĩa là lâu lắm rồi em mới buộc thế này. À, tôi dừng lại không. Em buộc lên vì thấy vướng khi làm bếp thôi. Ừ phải rồi, em nói phải. Không phải tôi không biết nói dối, mà đây là do cái tật đáng chí. Tôi quên mất việc đang giấu nàng mọi chuyện. Thế tôi ngồi thần ra. Nàng thắc mắc. Em thấy lạ quá. Lạ gì cơ, anh đó? À, tôi dừng lại, thế à? Không có chuyện gì đâu, tôi nói. Chẳng có gì lạ đâu. À vâng, nàng thở dài. Hàng ngày, em nấu ăn ở đây phải không? Nấu cho anh và Yu Chi. Nàng nhìn chiếc bếp ga dính đầy sột mỡ và bồn rửa ố vàng. À ừ, đúng vậy. Mảnh tường cạnh bếp ga vẫn còn vết tích đen sì của lần đầu tiên. Cũng là lần cuối cùng, tôi thử sức với món khoai tây chiên. Tôi quên mất là dầu ăn đang bị rơi ra bếp, chỗ dầu làm ngọn lửa bùng lên dữ dội. Hoảng hốt, tôi múc vội nước nóng còn thừa trong bồn tắm để dập lửa. Chẳng cần nói, thì ai cũng biết đó là một hành động sai lầm. Sau một tiếng nổ bùm, ngọn lửa tự nhiên tắt ngấm. Tôi lên cơn co giật, rồi liệm đi giữa đống khoai tây cháy đen văng tung tóe. Đó là chuyện của 3 tháng trước. Anh này, nào nói. Gì cơ? Tối qua, lúc anh kể chuyện cho em trước khi đi ngủ, anh có nhắc đi nhắc lại rằng em là một người rất nghiêm túc phải không? Ừ, đúng rồi, em rất nghiêm túc. Nhưng nhìn căn phòng này, em lại thấy mình là người lười biếng và cầu thả. Bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, chẳng chỗ nào có dấu hiệu thường xuyên được dọn dẹp, chưa kể trong tủ lạnh chỉ toàn là đồ ăn sẵn. Nàng hướng nụ cười trực như sắp khóc về phía tôi. Một học sinh mô phạm, chưa chắc sẽ thành một người vợ mô phạm nhỉ. Ôi, không phải vậy đâu. Câu nói tự nhiên bật ra khỏi miệng tôi. Nàng nhìn vào mắt tôi chờ đợi. Tôi nhắc lại, thực tế không phải như vậy. Mắt nàng tối sầm lại. Tôi vẫn luôn kém cỏi trong khoảng thuyết phục người khác bằng những từ ngữ có trọng lượng. Những lúc thế này, tôi chỉ toàn thốt ra những câu ngốc nghếch nhất. Anh nói thật mà. Tôi nhắc lại bằng với giọng lý nhí, nghe như đang tự lẩm bẩm. Tôi cố tìm một lý do giả tưởng nào đó, nhưng thật xuất sắc là tôi không tìm ra lý do nào. Anh sẽ kể cho em sau, tôi nói. Tất cả, tôi dang rộng 2 tay, chỉ một lượt khắp căn phòng, đều có lý do. Thế hả? Ừ. Hồi nàng còn sống, nhà cửa không thế này. Bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh luôn được nàng chăm chút sạch sẽ và tiện dụng. Trong tủ lạnh chỉ có thức ăn tươi sống, không bao giờ có đồ ăn sẵn. Tôi là thủ phạm gây ra tình trạng trên. Nếu như trước đây tôi chẳng làm được gì nếu không có vẻ của nàng, thì nay kia đã trưởng thành, tôi vẫn hệt như vậy. Không có nàng, tôi chẳng làm nên trò chống gì. Tóc của anh. Nàng ngây ra nhìn tôi. Tối nay để em cắt cho nhé. Tóc à? Tôi vần về mấy sợi tóc xoăn tít của mình. Anh cắt tóc lần cuối là khi nào? Hình như cách đây 3 tháng. Anh vẫn đang đi làm đúng không? Ừ, sao hả em? Đầu tóc anh thế kia mà không bị sao ư? Chẳng thấy ai nói gì cả, nhưng trông khiếp thế cơ à. Trông bù xù như con sư tử mới ngủ dậy. Trời, anh được chỗ làm ưu đãi quá. Lời nhận xét của nàng rất chính xác. Loài bao dung ngay cả với con sư tử mới ngủ dậy chính là loài chó Sempena. Vừa rồi, nàng không giục anh đi cắt tóc đi mà nói em cắt cho nhé. Nàng vẫn thường cắt tóc cho tôi và Yuji. Nàng vẫn còn nhớ chuyện đó sao? Em sẽ cắt cho anh hả? Nàng gật đầu trước câu hỏi của tôi. Em nghĩ là em cắt được. Em vẫn cắt cho anh đấy. Vậy chắc sẽ ổn, tại em sẽ nhớ ra thôi. Nhưng mọi chuyện không ổn chút nào, tôi sẽ kể chuyện đó sau. Hôm nay, nhờ có nàng chuẩn bị bữa sáng và cơm hộp, nên lâu lắm tôi mới được thảnh thơi vào buổi sáng. Tôi uống cốc trà thảo mộc nàng pha. Không rõ loại trà này cất ở đâu. Kể lại những chuyện liên quan đến nàng mà tôi chợt nhớ ra. Em sinh ngày 18 tháng 1, thuộc cung Market. Theo tất cả các loại hình bói toán thì người sinh cung này tính tình, cẩn thận và kiên nhẫn. Họ của em thời con gái là Enokida. Nhà em ở một thị trấn nằm ở phía Bắc, cách đây khoảng nửa tiếng xe điện. Bố em, mẹ em gái và em trai em vẫn đang sống ở đó. Em không giống một ai trong nhà em. Nói cách khác, ngay từ khi sinh ra, em đã mang khuôn mặt của một thành viên trong gia đình chúng mình. Bố mẹ anh đang sống ở một thị trấn nằm ở phía Nam, cách đây khoảng 15 phút xe điện. Anh không có anh chị em. Anh là con một, đứa con mà mọi người thường bảo thế cũng đủ phát ốm rồi. Không chỉ thế thôi đâu, anh còn có rất nhiều vấn đề khác nữa, anh sẽ kể cho em sau. Hồi cấp 2, em tham gia câu lạc bộ thể dục dụng cụ. Môn sở trường của em là nhảy ngựa. Anh đã từng xem em nhảy rồi, lúc em làm mẫu trong giờ. Em có một sức bật tuyệt vời. So với em, các bạn khác chỉ là những đứa con nít biết mỗi việc dậm chân, giận dỗi. Thật đấy. Tuy nhiên, em có nhược điểm là không thể đứng trụ khi tiếp đất. Vì thế mà điểm của em luôn ở mức làng ngàng, 6,5 điểm. Em cũng được gọi vào đội tuyển dù chỉ là thành viên dự bị. Lên cấp 2, phải nói là em rất sáng suốt khi chọn thể dục nhịp điệu thay vì thể dục dụng cụ. Bởi với thể dục nhịp điệu, em có thể chạy luôn mà không cần đứng trụ sau khi tiếp đất. Em đã tham gia câu lạc bộ thể dục nhịp điệu. Đúng thế, một câu lạc bộ rất nổi tiếng, nhiều lần vô địch giải thể thao các trường trung học. Giỏi thế ư? Em còn là một vận động viên rất cừ nữa. Tuy không được tham dự giải toàn quốc, nhưng em cũng đạt được một số thành tích nhất định ở giải cấp khu phố. Không thể tin rồi. Sao vậy? Môn thể dục nhịp điệu cơ mà. Ừ, môn đó đấy. Em đoạt giải. Ừ, em đã đoạt giải. Miu cười khúc khích. Kỳ lạ thật. Công nhận. Còn anh, Miu hỏi, anh tham gia câu lạc bộ gì? Câu lạc bộ điền kinh. Môn chạy hả? Bây giờ anh vẫn tập chạy đấy. Hồi cấp 3, anh là vận động viên ở cự ly 800 mét. Chà, Miu nhăn mũi, nghe có vẻ vất vả nhỉ. Dù vất vả thế nào, tôi nói, nhưng một khi mình đặt kỳ vọng vào đó thì không cảm thấy vất vả gì hết. Thế ạ? Chắc chắn rồi. À, Yuji. Một giọng nam quen thuộc vọng sang từ phòng bên cạnh. Miu giật mình, hơi co người lại. Tiếng đồng hồ báo thức đấy. Tôi nói, em nghe thử mà xem. Xem này, ta mang quà đến cho cậu đây. Nhìn đây, quà đây này, mở mắt ra đi. Đúng rồi, mở mắt to ra nữa nào. Quà đây, đâu cơ? Tiếng Yuji thì thào. Ở đây, đúng rồi, mở mắt to nữa đi. Ở đâu? Giọng Yuji lần này đã to hơn. Chà, cậu mở mắt rồi à, nhìn cho kỹ đây này, đây là món quà tuyệt vời nhất dành cho cậu đấy, một ngày mới đến rồi. Trời, lại bị lừa tiếp. Xin chào, Yuji đi xa khỏi phòng tay vẫn rụi mắt, tóc con trai em còn bù xù hơn cả anh. À, tại con mới ngủ dậy, Sáng nào cũng rối bù cả lên, chẳng hiểu thằng bé nằm ngủ kiểu gì. Tóc Chu Chi trông giống hệt nhân vật Woodstock trong bộ truyện Peanuts, kiểu tóc của người lữ khách đang đi ngược gió bắc. Chu Chi mặc áo ngủ và chiếc quần lót đã lỏng chun. Cột ngoài của thằng bé vẫn còn nằm trong chăn. Chu Chi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngái ngủ. Sau đó, thằng bé gãi đầu, đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó. Nó nhắm mắt rồi lại từ từ mở mắt ra. Mẹ à! Má Chu Chi bắt đầu ửng đỏ, nước mắt trào ra. Mẹ! Mẹ phải không? Chu Chi chạy lại phía Mio, tóm lấy cánh tay nàng. Mẹ! Mẹ đã về rồi à? Chu Chi vòng tay ôm lấy Mio rồi áp bên má đỏ ửng vào ngực nàng. Thằng bé siết chặt người Mio liên tục gọi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tôi đứng dậy, đi ra phía sau Chu Chi. Chiếc quần lót trễ cạp đang phồng lên như cái bim. Dưới hai ống quần là đôi chân gầy gò đến tội nghiệp với chi chít gân xanh phía sau đầu gối. Chu Chi, tôi nói, mẹ khỏi ốm rồi. Từ hôm nay mẹ lại nấu cơm cho bố và Chu Chi. Mẹ sẽ không đi đâu hết, con đừng làm ẩm lên nữa. Và Chu Chi khẽ cử động, thằng bé nín thở, nghĩ ngợi. Chắc cái đầu bé con kia đang nhớ lại các sự kiện xảy ra từ hôm qua. Mẹ mất trí nhớ do bị ngã, con nhớ ra chưa? Chu Chi gật đầu, tay vẫn bám chặt vào Mio. Chu Chi đúng là đồ mít ướt. Thằng bé gật đầu tiếp, ăn sáng thôi, mẹ nấu đấy, ngon lắm. Chu Chi mặt vẫn cúi gằm, từ từ buông Mio đến ngồi vào ghế của mình. Trước tiên phải rửa mặt đánh răng đã. Thằng bé gật đầu, đi ra buồn rửa mặt, mắt vẫn nhìn xuống dưới. Tôi nhìn theo thằng bé rồi quay sang Mio. Hôm qua anh có nói với em là Chu Chi mít ướt lắm. Có vẻ thế thật. Thằng bé vui vì lâu lắm rồi con mới trông thấy em ngồi đây vào buổi sáng. Vậy em nằm liệt giường cho đến tận sáng hôm qua. Vậy sao? Nàng nhìn tôi nghi ngờ. Tôi mỉm cười gượng gạo, ý muốn hỏi nàng rằng sao em lại nhìn anh như thế. Kỳ lạ thật, Mio nói. Cái gì lạ cơ? Hai bố con anh. À, tôi nói, không có gì đâu, không có gì lạ đâu. Tài nghệ diễn kịch của tôi sắp đi đến giới hạn. Tôi thấy mình hệt như một anh diễn viên ba xu, giả vờ huyết sáo để lấp liếm việc đang nói dối. Chu Chi đã đánh răng xong, quay lại ngồi vào ghế của mình. Chúng ta ăn thôi, mời cả nhà nhé. Tôi cố tịch nói thật to để ngăn chặn mối nguy hiểm đang đe dọa. Con mời bố mẹ, Chu Chi nói. Mio lần lượt nhìn hai bố con, nhưng hai bố con làm như không biết, tiếp tục ăn. Rốt cuộc, nàng khẽ thở dài. Hai bố con ăn uống cẩn thận một chút, thức ăn phải đầy rồi cái kia. Ăn xong, tôi cởi quần áo ngủ, thay sang bộ vest. Trông thấy tôi mặc vest, Mio sững người, tưởng nàng không quen nhìn tôi trong bộ vest. Tôi bèn giả vờ bắt chước điệu bộ của mấy tay người mẫu trong tạp chí GQ. Anh à, Mio nói, gì thế em? Anh vẫn mặc bộ vest này đi làm hả? Hóa ra là tôi nhầm, có thể nhận thấy điều này qua giọng nói của nàng. Ừ, sao cơ? Tôi nói, đây là bộ vest mùa đông mà. Vài gì mà giày cộp cứ như để mặc ở vùng Đại Hàn ấy. Thế hả? Tôi hỏi, giống kiểu Chu Chi. Với lại, anh mặc sai cỡ rồi, vai thừa bao nhiêu thế kia? Thế mà tôi không biết. Chẳng ai chỉ cho tôi biết cả. Đột nhiên, tôi nhớ ra sự hiện diện của một phụ nữ như thiên thần dẫn lối cho tôi. Cô Nakase, cô văn phòng và thái độ kỳ lạ của cô. Tôi đúng rồi, hóa ra đây là điều cô ấy muốn chỉ cho tôi biết. Tại anh sụt cân đó, sụt đi khá nhiều. Tôi cố bào chữa. Sau khi Mio qua đời, hầu như tôi chẳng ăn được gì. Tôi vốn đã khảnh ăn rồi, nay còn khảnh ăn hơn nên cứ ngày một gầy đi. Từ 62 cân, tôi sụt xuống còn 54 cân. Con số này vẫn đứng nguyên cho đến bây giờ. Đó là lý do bộ vest trở nên rộng thùng thình như vậy. Nhưng tôi không nhận ra điều ấy. Tôi vớ được bộ treo ngay ngoài cùng. Thế là mặc suốt luôn. Mio lục tủ quần áo, tìm được bộ vest mặc xuân hè và đưa cho tôi. Tôi mặc thử và bộ này cũng rộng chẳng kém. Em thấy lạ lắm, Mio nói khi thấy tôi trong bộ vest chảy xệ cả hai bên vai cùng bộ mặt cười ngớ ngẩn. Cái gì lạ cơ? Có thật anh là chủ căn nhà này không? Ánh mắt nàng ra chiều thông cảm. Em tin em là vợ anh, Nhưng không phải là anh đang tự ý mượn nhà của ai đó đấy chứ? Một ý kiến rất xác đáng. Nếu xét theo ý này, tình trạng nhà cửa bừa bộn sẽ dễ được chấp nhận hơn. Bởi lẽ tôi không phải là chủ của căn nhà. Chuyện bộ vest bị sai cỡ cũng sẽ có lý do thích hợp, vì đây là bộ vest của người khác. Làm sao có chuyện đó được? Tôi nói, đây là nhà của chúng ta. Anh bảo rồi, tại anh bị sụt cân thôi. Tại sao? À, đó là một trong rất nhiều vấn đề của anh. Sau này em sẽ hiểu. Sau này là bao giờ? Nàng quanh tay nhìn tôi với bộ mặt như muốn bảo nàng không muốn nhượng bộ thêm nữa. Tối nay, tôi nói, tối nay anh sẽ kể cho em những vấn đề của anh. Được rồi, em sẽ đợi. Sau đó, Mio giúp Yuji chuẩn bị đi học. Thằng bé cứ loay hoay với mấy cái quy áo mà nó vẫn tự cài cả năm nay, khiến Mio phải cài giúp. Một dấu hiệu muốn quay lại thời kỳ làm nũng đây. Thôi kệ, cảnh tượng này khiến tôi có cảm giác như được quay lại thời gian hơn một năm về trước, cũng tại chính ngôi nhà này. Trước khi đi làm, tôi nói với Mio, anh nghĩ em không nên ra ngoài. Mio chỉ gật đầu, không tỏ ý thắc mắc gì. Trông sắc mặt em chưa được ổn, em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Vâng. Thật ra, điều khiến tôi lo lắng là tai mắt của hàng xóm. Mặc dù trước đây chúng tôi không quan hệ nhiều với hàng xóm, nhưng cũng có không ít người biết Mio đã qua đời một năm trước. Khu nhà này được xây theo kiểu hơi đặc biệt. 4 trong số 6 căn hộ chỉ có một phòng, riêng 2 căn hướng phía đông của tầng 1 và tầng 2. Nhà tôi lại có 2 phòng. Do thiết kế như vậy nên hầu hết những người sống ở đây là sinh viên hoặc nhân viên văn phòng còn độc thân. Một năm trở lại đây, chỉ 3 căn là có người mới chuyển đến. Vì vậy, tính đến thời điểm này, những người biết Mio gồm có cậu nhân viên văn phòng sống ở phòng 101 và 2 vợ chồng sống ở phòng 103. Ban ngày, mọi người đi làm hết, nên dù Mio có ra ngoài cũng không lo bị bắt gặp, nhưng dù sao cẩn thận thì vẫn hơn. Mio ra thềm nhà, tiễn tôi và Yuji. Hai bố con đi nhé. Liệu có phải, dù còn trí nhớ hay không, thì con người vẫn sẽ xử sự theo bản năng vốn có. Cách Mio đứng ở bậc thềm tiễn hai bố con, giọng nói của nàng, nét mặt của nàng chẳng có gì thay đổi so với hồi còn sống. Đi học nhé, Yuji. Mio kìm lại không nói, bé nữa và tủm tỉm cười. Tiếp theo, nàng quay sang nhìn tôi bảo, anh đi nhé. Nét mặt nàng hơi đăm chiêu. À quên, nàng nói, hình như em chưa biết tên anh. À, tôi gật đầu, nói cho nàng biết tên của tôi. Tên anh là Takumi. Takumi có nghĩa là khéo léo ấy. À, anh Takumi. Dù anh chẳng khéo léo gì, khác xa cái tên. Công nhận, nàng khẽ gật đầu, rồi phá lên cười như muốn trêu tôi. Tên Takun là từ đó hả? Ừ. Nàng đứng nghiêm, chào tôi thêm lần nữa. Anh Takumi đi nhé. Hình như tôi chưa bao giờ thấy ngực đau nhói thế này, kể cả khi nàng nói yêu tôi. Nước mắt tôi chực chào xa. Nàng đã chào tôi thế này cả ngàn lần rồi. Sáng nào, nàng cũng tiễn tôi đi làm bằng câu đó. Câu nói gợi lên hình ảnh cuộc sống vợ chồng của hai chúng tôi. Anh đi đây. Tôi nói đầy chiều mến. Chào em. Ngủ con nhé. Ngon quá. Em ổn chứ? Em ngủ con không? Lại đây. Tất cả những câu nói rất đỗi bình dị như thế đều đầy ắp tình yêu thương. Thế mới là vợ chồng chứ, tôi nghĩ. Vậy mà trước đây tôi chẳng nhận ra điều này.